寂寞来往追，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm。
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 12 tháng 11 năm 2022. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas Radio 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có ấm áp không? Vậy nó là ấm áp.
Tôi thấy ấm áp trong lòng thưa cô khi vào ngồi trong phòng phí ấm của Đài Sài Gòn 1160 AM. AM. Và thứ hai nữa là thấy ấm áp là vì mỗi thứ bảy thức dậy tôi còn nói được để nói tiếng yêu thương với tất cả những quý khán thính giả thân mến trên toàn cầu cũng như tại Dallas Fort Worth đang theo dõi chương trình này. Và chương trình này là chương trình của cuối tuần thứ hai tháng 11. Tháng 11 là tháng tạ ơn và tháng của những ngày mưa lạnh giữa mùa thu. Thế có những ngày cuối tuần tôi chuẩn bị cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tôi thích làm việc vào buổi đêm vì sự yên lặng. Vì ẩn trong nó tôi không phải cố gắng gượng cười với mọi người chung quanh tôi. Cô biết hôm nay trời lạnh và cách đây 1-2-3 ngày trời mưa. Tôi thích mưa vì đi dưới mưa chẳng ai biết là tôi giấu lệ trong mưa, nước mắt. Nhiều khi cuộc đời buồn nhớ đến quê hương, nhớ đến người này người kia, nước mắt rơi trong mưa anh. Và một đêm hôm qua mưa lạnh, cái lạnh như mùa đông lạnh giá, tôi cũng thích. Vì lúc đó tôi chưa bật lò sưởi lên, tôi cảm thấy bờ vai run lên vì cô đơn, vì nhớ đến quê hương của mình ở phía bên kia một nửa vòng trái đất và chuẩn bị cho chương trình này. Thật là lạ khi những ngày mưa lạnh thì ta lại mong có những ngày nắng ấm, thưa cô Nam Phương. Khi nắng thì ta lại trách nắng là quá ghê gắt, là do ta hay do nắng làm như vậy. Mưa và lạnh mang nỗi buồn nhưng khiến ta mạnh mẽ hơn. Nắng mang niềm vui nhưng lại làm cho lòng ta yếu hơn. Tôi chọn mưa, chọn lạnh, chọn mùa này để có thể tiếp tục đi trong cuộc đời mình. Và người khách mời hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Một lần nữa từ Đài Sài Gòn 1160 AM gửi đến phía bên kia biển thành phố Hà Nội. Nhà báo Vĩnh Nguyên, thưa nếu nhà báo Vĩnh Nguyên ông nghe được tôi ạ. Thưa,
tôi vẫn nghe nhưng mà không biết là đường truyền nhưng mà tại sao lại hỏng đấy.
Không biết bây giờ tôi nghe nhà báo rõ lắm, ông nghe được tôi không? Nghe được không?
Đấy, hiện giờ thì tôi nghe được, nhưng lúc nãy thì không, lúc nãy là không có mà, lúc nãy bị tắt mà.
À, tôi không biết cái đó cô Nam Phương ơi, nối đường dây với bắt đầu thì thôi bây giờ chúng ta đã nối đường dây chúng ta nghe được nhau. À, ông đang ở tại Hà Nội. Thời tiết Hà Nội mùa thu, giữa mùa thu hay là gần cuối thu như thế nào thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Dạ, cái thời tiết bây giờ thời tiết nó là đầu mùa đông mà nó dễ chịu lắm, nó chưa rét, nó chỉ xe lạnh thôi. Thời tiết này cũng tốt lắm anh ạ. Đây giờ đang nói chuyện với anh thì có thể là mặc áo cổng rất là mát.
À, việc đầu tiên tôi thưa với ông trước khi chúng ta đi xa hơn nữa đó là nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất thành bại bỗng chốc hóa như không. Ông có cái tâm tình gì về cái điều mà tôi đưa ra đầu tiên như vậy không thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Tôi nói thật bây giờ là cái tiếng thì là mà nghe thật nó bị mờ quá cái tiếng của anh, nhưng mà tức là nghe không rõ.
Tôi nghe ông rõ lắm, nhưng mà có tiếng cháu nội cháu ngoại gì nữa đằng sau. ông di chuyển ra không. Chỗ tôi có nghe tiếng đằng sau có những người nói
ở đây nó là chung cư mà thành thử đây là tôi nó có một vài cái tạp ông ấy thì mình cứ bỏ qua đấy, ta cứ trao đổi, ta cứ nói chuyện thôi.
Tôi vừa mới nói với ông là ngoảnh lại cuộc đời như giấc mộng, được mất thành bại bỗng chốc hóa như không. Ông có đồng ý với tôi về cái suy nghĩ này không thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Đúng là khó nghe quá. Anh nói tóm tắt chính là câu tôi không thể nghe nổi được, không biết trả lời sao.
Tôi nghe ông thì rất là rõ, tôi nói là cuộc đời của tuổi đời của ông và tuổi đời của tôi thành bại bây giờ nó cũng chả có nghĩa lý gì cả, nó chả có nghĩa gì đối với ông với tôi cả. Suy nghĩ như vậy có đúng không thưa ông?
Thôi thì nếu mà mình triết lý mà nhìn như thế thì cũng là một cách nhìn, cũng là một cách nhìn anh ạ. Thôi nhưng mà cũng có những cái cách nghe khác như thế thì hơi thông cảm vào cái cuộc đời chúng ta cũng phải có những cái lúc mà chúng ta làm những cái việc gì có ý nghĩa cho cuộc đời chứ. Hôm nay ví dụ như anh chẳng hạn đấy, anh đã từng phục vụ ở trong một cái chính thể mà của Sài Gòn. À, anh đã được học hành, được đào tạo và anh đã làm được nên cũng nhiều chuyện chứ. Thế thì những lúc ấy là cũng là đáng kể chứ, tại sao lại bây giờ lại cứ nói ý nghĩa hết cả. Tuy vậy thì nó cũng có những giai đoạn là vô ý nghĩa thật. Thế nhưng mà thôi, thì bây giờ thì ai cũng thế rồi, anh trả một cuộc đời nó dài như vậy. Thế là thì trăm năm trong có người ta mà, thì nó cũng có lúc thế nọ, lúc thế kia. Thì những cái điều mà mình làm được ấy, anh ạ, thì mình cũng lấy làm vui vẻ. Và thậm chí đây nếu mà cống hiến được cho xã hội thì mình vẫn cứ tự hào. Còn những cái gì mà mình không làm được thì thôi. Thế còn cái ý nghĩa của cuộc đời như anh nêu lên mà chỉ thực quá trình là khó. Nó khó và cũng khó đánh giá quá.
Tôi đánh giá cuộc đời.
Alo.
Tôi nghe được không? Ông nghe được tôi không? Tôi sẽ nói chậm lại. Tôi sẽ nói chậm lại để...
Vâng, đây đang nghe. Đang nghe.
Đánh...
Nghe được.
Đánh giá cuộc đời như tôi với ông. Ông nhà báo Vĩnh Nguyên đói bụng, tôi có một cái bánh tôi chia cho một nửa. Đó là tình bạn, thưa ông. Tôi với nhà báo Vĩnh Nguyên, ông đói bụng. Chia cho tôi một nửa và cất đi một nửa. Đó là gia đình, thưa ông. Ông đói bụng mà tôi có một cái bánh tôi nhường hết cho ông, đó là tình yêu. Đó là cuộc đời được mất hay thành bại như ông nói, nó cũng có cái giá trị như vậy. Tất cả những cái điều phần nào tôi vừa mới ví dụ với ông. Tôi nghĩ là trong tôi với ông có tình bạn, có tình gia đình và có tình yêu thương mến của đồng loại đấy, của đồng hương đấy. Điều suy nghĩ của tôi với ông như vậy có đúng hay không thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Tôi chưa đúng quá chứ anh. Những trường hợp khác thì mình không dám kể là chủ quan mình nói được. Nhưng mà riêng cái trường hợp anh vừa nói cho tôi với anh thì đúng là như thế. Chúng ta phải nói thế này. Anh là cái người mà trong cái cuộc đời anh tính cho đến bây giờ. Ví dụ như bây giờ anh 70 tuổi. Thì cái thời thanh niên rồi thì là thời trung niên anh đã có từng đứng ở cái chiến tuyến ở bên kia. Nó đối lập với tôi. Và tôi ở bên này. Thế thì bây giờ tôi với anh là cái người bạn chí cốt. Thế thì tôi thấy có ý nghĩa quá và nó cũng phù hợp với lại cái những cái người mà gọi là chính thể đó. Thế là nó có nghị quyết 36 của ngành hòa hợp mà anh ạ. Hoa là bơ lại hoa là dân tộc. Thế mà như mình thì hoa là dân tộc thì về thực chất quá, chứ còn cái gì nữa. Chứ còn có cái gì nữa đâu đó. Hả? Phải không anh?
Tôi nghĩ cái chữ hòa hợp chỉ có trong những người Việt Nam thương mến nhau như tôi với ông. Tôi nghĩ cái chữ hòa hợp nó chỉ có, nó chỉ có đích thực đúng với tôi, với tình yêu quê hương của tôi thôi. Nhưng mà nói dài đã, chữ hòa hợp đối với những người có quyền, những người cầm quyền bây giờ, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Ông đã từng một thời ông là nhà báo có tiếng ở Hà Nội rồi. Tôi thưa với ông là những người cầm quyền bây giờ, tôi không biết là họ có biết chữ Việt Nam, tình yêu Việt Nam hay không, hay chỉ còn biết là còn đảng mình còn vinh quang. Cũng đã có một thời ông ở trong đảng vậy, tôi không biết ông có phải là đảng viên hay không, nhưng mà ông làm việc cho đảng cộng sản vậy.
Đảng viên trên 50 tuổi đảng rồi đấy.
tôi nói chuyện với
50 tuổi.
Các cụ đảng viên oai như ông ấy, cụ bà Lê Hiền Đức hay ngày xưa ông biết giáo sư Nguyễn Thanh Giang cũng là đảng viên vậy. Đại tá Lê Hồng Hà, Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng là đảng viên vậy. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng là đảng viên vậy. Con gái Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, trung tá Nguyễn Nguyên Bình cũng là đảng viên vậy. Nhưng mà những người này, những người cộng sản này, họ biết chữ hòa hợp, họ biết chữ dân tộc. Nhưng mà thôi, mình nói ra nó rộng cán, chứ tôi chỉ thưa với ông như thế này này. 47 năm giải phóng, tính cho đến ngày hôm nay đi, đối với những người trong nước họ bảo như vậy. Tôi không biết là có phải hay không, nếu tôi được giải phóng là tôi phải chạy họ như là chạy thú rừng vậy. 47 năm giải phóng ngay từ đầu đã sai, kết thúc đến ngày hôm nay cũng vẫn sai. Thua một quá khứ. Ông nghĩ gì về cái suy nghĩ này của tôi không?
Tức là về vấn đề ý nghĩa của vấn đề giải phóng ấy, phải anh? Đúng không? Anh Linh hỏi vấn đề ấy chứ.
Dạ vâng, nó nghĩ là giải phóng đấy, ngay từ đầu sai, bây giờ cũng sai. Thua một quá khứ. Quá khứ tức là trước năm 1975 đấy. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Tôi thấy đó thì mỗi anh lại cuộc đời này nói với anh thì phải nói là đúng là nó vô cùng là phức tạp. Bởi vì mỗi người, mỗi một lớp người và mỗi một số người và một phe người thì người ta lại quan niệm khác nhau. Cho nên là bây giờ thì tôi nói là bây giờ thì giải phóng miền Nam vào 30 tháng 4 là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thì nhiều người ta bảo có phải là giải phóng đâu. Người ta phải giải phóng đâu mà đấy là người ta lại đi vào cái người ta thất bại và người ta là đi vào cái sự khổ sở giải phóng thế nào được. Thế nhưng bên này thì nghĩa là quan niệm đấy là giải phóng. Thì nói chung là theo tôi mà, cái khái niệm về giải phóng á mà, thì nó cũng chỉ là tương đối thôi. Tôi bảo thế là giải phóng, thì anh bảo như thế không giải phóng. Thế bây giờ chả có cái trọng tài nào đứng ra để mà kết luận, để mà có thể nghe được. Thì thôi, cái vấn đề là chúng ta cứ để như thế thôi. Cứ để nó như thế thôi. Chứ còn thì ai giải phóng ai thì gọi là kẻ mạnh ấy mà. Thì nói thế nào cũng được. Kẻ mạnh mà thì nói thế nào cũng được. Thế còn những người mà người ta không đồng ý như thế thôi mà chả có gì mà giải phóng người ta cả, thì đấy là người ta có cái lý của người ta chứ cũng có cái đúng chứ anh ạ. Tôi này không thể vạch dòi vấn đề này được, không thể vạch dòi được. Sư nói sư phải, mãi nói vậy hay, thôi thì mặc kệ nó.
thực sự thì mình nói như thế này này, không thể mặc kệ nó được, là vì ông với tôi sinh ra trời cho khác tất cả những sinh vật khác trên hành tinh trái đất này. Là chúng ta có suy nghĩ, chúng ta biết nói, chúng ta có tình bạn, chúng ta có tình yêu, chúng ta có tình gia đình, thưa ông. Ông đọc lịch sử Hoa Kỳ, ông nghiên cứu khi ông còn làm báo. Ông biết chiến tranh Bắc và Nam Hoa Kỳ cách đây 100 năm hay gì, khoảng đâu đó, chưa đến 200 năm. Đánh nhau chí chết luôn. Miền Bắc, miền Nam đánh nhau chí chết luôn. Nhưng mà rồi họ cũng cho, miền Bắc vẫn cho những người lính miền Nam của Hoa Kỳ, miền Nam của Hòa chứ không phải là miền Nam Việt Nam đâu. Ước gì mình ngày xưa miền Nam Việt Nam được như vậy, những người lính như tôi, những người bạn đồng đội của tôi được như vậy. Người lính miền Bắc của Hoa Kỳ vẫn cho những người lính miền Nam của Hoa Kỳ mang súng đi về, làm ruộng, về lại cuộc đời bình thường. Giữa con người với con người mình ở Hoa Kỳ này, giữa con người với con người ở Việt Nam có khác gì không ông? Ông cũng ăn, ông cũng làm mọi việc như tôi.
Khác nhau.
Hả? Tôi đã nói về con người à? Con người nó khác
nhau. Khác nhiều lắm.
Khác cái gì ông nói đi.
Anh nói là cái khác về cái thời kỳ nội chiến của Hoa Kỳ à?
Dạ.
Không thể so sánh được. Anh ạ, cho tôi thì anh không thể so sánh được. Bởi vì thế này, cái ý thức hệ mà, cái ý thức hệ nó sâu nặng lắm. Anh ạ, là ý thức hệ thì lúc bấy giờ nó chưa có cái ý thức trái ngược nhau, mà nó chỉ có những cái quyền lợi khác nhau. Và những ý nghĩa tư tưởng nó khác nhau, nhìn về cuộc sống và quyền lợi nam bắc lấy nhau, và đặc biệt là cái gọi là cái nhân bản mà của con người lúc bấy giờ nó khác bây giờ lắm anh ạ. Cái chủ nghĩa cộng sản thì còn lạ cái gì nữa, có ai ta công nhận nhân cái cộng sản là nhân bản đâu, phải như nhân bản đâu, đấu tranh giai cấp trong nội bộ liệt nhau đến xếp nhau là cứ vơ va vơ vẩn thế thôi. Nhưng mà chiến tranh nội chiến, được gọi là nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ thì không thể so sánh được, không thể so sánh được, bởi vì đấy nó là cơ bản, nó là một cái chủ nghĩa bên nào nó cũng có một cái trình độ, một cái chủ nghĩa nhân bản nhất định, cho nên đến nó lấy nhau xếp đầu mẻ sáng ra rồi đến lúc nào đó họ nghĩ thấy là cái mục đích cũng không phải là cái gì cả, mục đích cũng không phải là cuộc sống thì hai bên ấy. Bên nào mà làm ăn thì nó cũng có tốt cả, không có ai tranh giành của ai cả, không có ai giải phóng của ai cả. Và có cái gì hơn mà giải phóng? Hai bên như nhau đều là tư tưởng dân chủ, đều tư tưởng nhân bản. Cho nên họ dễ lắm, mình không thể so sánh được. Thế còn bây giờ từ khi chủ nghĩa cộng sản nó ra đời mà, không thì nó thế thôi. Nó tức là nó phải đấu tranh giai cấp, nó phải bằng được là nó đấu tranh cho cái chủ nghĩa cái cộng sản nó mới thắng lợi. Chính vì thế cho nên là nó khó khăn như thế, cho nên là bây giờ cái chủ nghĩa cộng sản, bây giờ trước đây nó là cả một hai phe, thì bây giờ nó tan thành hết rồi, chỉ còn có một thứ mà còn có mấy nước mà tôi nói thật này, nếu không phải là ở cái nước Trung Quốc là một nước quyền một tỷ dân, mà chỉ còn mấy cái nước lèo xèo là 100-200 triệu dân nữa mà, thì chả còn cái gì nữa đâu. Bởi vì nó nặng nữa là cái chủ nghĩa cộng sản và cái chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cũng tổng thể tình, nhưng mà thì nó lại là ở một cái đất nước trên 1 tỷ dân, cho nên nặng cần là cái chỗ. Chứ còn thực tế là thì trên 200 nước mở trong Liên Hợp Quốc thì không mấy cái nước như thế thôi. Mấy nước như thế thôi, thành thử ra là thôi mình nói thì không thể nào mà so sánh được. Thì không thể nào cái chủ nghĩa cộng sản bằng mặt liền nó lại giống như là Nam với Bắc rồi hòa hoãn với nhau rồi thì là về nhà rồi thì là chia chác của cải các thứ để về sống một cuộc sống bình thường, hòa bình, an thì không thể có được. Bây giờ họ không được thì thôi, chứ nếu mà được thì họ vẫn cứ nhượng, họ vẫn cứ muốn nhượng bỏ hết. Thế nhưng bởi vì thì bây giờ thì cái tình thế nó không được, cái tình thế nó không được nữa thì bây giờ họ phải chịu, nhưng mà họ vẫn là bỏ thủ lắm anh ạ, cố gắng duy trì cái đó. Thế thì chúng ta mà gọi là so sánh không thể có được, chúng ta phải chấp nhận, hiện nay phải chấp nhận như thế. Chứ là còn tình hình thế giới nó phát triển, anh nhận nó tiến triển, đến giờ nay mai như thế nào thì nó còn tùy thuộc, ở cái phái, ở người dân và ở cái sự dân trí ở cái mỗi nước, và đặc biệt là tức là cái sức mạnh, mềm mà của thế giới, thì cái đó mình chưa thể biết được. Cái đó là đành là cứ gọi là bảo lưu thôi anh ạ.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, dạ tôi đang nghe ông, tôi đang phát biểu sau cái lời nói của ông. Thứ nhất là tôi cảm ơn lời phát biểu chân tình của nhà báo Vĩnh Nguyên, một đảng viên 50 tuổi đảng. Thưa ông đã vào Sài Gòn, ông đã vào quê Đồng Nai Biên Hòa của tôi, ông đã đến quê đi ngược lại quê Nam Định của tôi. Giải phóng vội xóa đi mọi tốt đẹp, đảng hối hả xóa đi tất cả những cái đẹp của miền Nam, thưa ông. Miền Nam, người dân miền Nam có phải tội phải chịu như vậy không? Ông vừa mới nói với tôi là không biết ai làm trọng tài để nhìn cái điều tôi phát biểu. Dân làm trọng tài đâu, dân làm trọng tài đấy. Ông nhìn bên Hoa Kỳ tôi đi, hai đảng, đúng là chỉ có nhiều đảng đó, nhưng mà chỉ có hai đảng chính thôi, Cộng Hòa với lại Dân Chủ, họ cũng đánh nhau như chó vậy. Nhưng mà người dân vẫn có quyền chọn cái người, người dân có quyền chọn cái người lãnh đạo của mình, từ những cái cấp nhỏ nhất ấp xã như nơi tôi ở cho đến cấp lớn nhất là tổng thống. Ở Việt Nam người dân có được làm trọng tài không? Ông có được làm trọng tài hay không?
Không ạ.
Hả? Ông nói đi, tôi xin lỗi ông.
Có, nhưng tôi gọi là chế độ độc tôn độc tài, nhiều bốn tức là nó xác định là Đảng Cộng sản là lãnh đạo tuyệt đối toàn diện, không có chia sẻ những cái quyền lợi với ai tất cả, cho nên là vân vân tất cả các thứ, thì làm sao mà so sánh được anh ạ, không thể nào mà so sánh được với Hoa Kỳ. Cái thể chế nó phải nói nó dân chủ, nó nhân bản, nó quyền của con người nó được tôn trọng hơn. Thế thì bây giờ cái khái niệm về quyền, về gọi là nhân quyền ở Việt Nam á, mà thì bây giờ nó có một cái khái niệm, tức là cho là cái quan niệm nhân quyền Việt Nam bây giờ là người dân có cơm ăn áo mặc. Anh nhận thấy thì cái người dân mà có cơm ăn áo mặc thế mà, thì theo tôi nó có cái khó và khó tất cả là thì nó cũng có, nhưng mà thực tế rồi thì nó vẫn còn dễ. Bây giờ cơm ăn áo mặc thì những cái nước giàu ấy, và đặc biệt những nước mà châu Âu có triệu dầu dạo cơm ăn áo mặc thì không phải là bây giờ nó ăn sung mặc sướng rồi chứ. Thế nhưng nếu như mà cái tư tưởng con người mà nó càng đầy đủ về vật chất rồi, thì yêu cầu về tinh thần nó càng đòi hỏi anh ạ. Thế mà bây giờ thì nó yêu cầu tinh thần, mà bây giờ cái gì anh cũng tuyến tục ở một lực lượng nào đó, phải không? Để mà có quyền hành, để mà theo một cái đường lối độc đoán nào đó mà không được tham gia dân chủ, thì cái đó thì nó mới là cái khó. Ở Việt Nam thì nó có nhiều câu nói hay lắm, ví dụ như người dân làm chủ, dân biết, dân bản, dân biết, dân làm, dân kiểm tra, rồi thì là dân chủ ở cơ sở cũng rất là nhiều. Thế vì thế cho nên có cái bà phó chủ tịch ngày xưa rồi đấy thôi, nhưng mà có câu nói là Việt Nam còn dân chủ rất nhìn lần của chủ nghĩa tư bản, nói lên được, nói lên được thì mặc kệ nó. Thế còn thì bây giờ cái vấn đề mà tôn trọng cái quyền tự do của con người, cái ý chí của con người, mà tự do của con người nó được sử dụng, được tham gia vào một cái bàn bạc và quyết định những cái đường lối xây dựng đất nước của một đất nước ấy mà, thì rõ ràng ở đây nó không, cái thể chế đây là nó là tâm gọi là dân chủ tập trung mà anh ạ. Dân chủ tập trung thì nó bây giờ mọi người cứ bàn bạc thì cứ cho bàn bạc đi, dân biết dân bàn dân làm, người ta như tôi nói thật này, tôi là từng sống địa phương mà không cơ sở, tôi chả thấy dân bàn dân làm dân kiểm tra quá chẳng có ý nghĩa, nhưng mà nói thì rất là hay, lúc nào thì cũng thế thôi, dân nhưng mà thực tế là bây giờ mà bầu bán như anh nói lúc nãy, mà những cái người mà có cái trách nhiệm cao nhất ấy, thì họ chỉ là bầu đánh chết và họ được bầu đâu. Và như cái ông cao nhất là ông tổng bí thư chẳng hạn, thì đâu người dân có bầu, ông ấy là như là một cái vua của đất nước, quyền này là cao nhất, tập trung nhất. Thế bây giờ cuộc tập ông tập cận bình chủ vô, thế thì vừa rồi là đại hội của trong đảng nó bầu chứ không phải dân nó bầu, mà ông ấy là tổng thống, ông ấy là chủ tịch, ông ấy là chung tất cả. Thế nhưng khi ở trong nội bộ đảng bầu, thế còn toàn dân thì không. Thế thì cái này nó như thế này thì bây giờ thì chịu thôi.
Nhờ báo với Nguyên, ông mở đầu câu chuyện cho tôi, nhưng mà trước khi tôi tiếp tục cái câu chuyện với ông ấy, tôi ngồi đây cái máy điện thoại của tôi nó rung lên, và tôi nhận được một người khán thính giả nào ở đâu đó tôi không biết, nhưng mà tách cho cái số của tôi biết là chào nghệ sĩ Phan Đình Minh, chào Quân Nam Phương, chào đài Dallas 1160 AM, chào đồng chí nhà báo Vĩnh Nguyên 50 tuổi đảng đã rất chân thành phát biểu trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi cảm ơn vị khán thính giả nào gửi cho chúng tôi biết tâm tình đang theo dõi buổi nói chuyện này. Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, cách đây ông có nói hai cái chữ dân trí. Thực sự đã cái chữ dân trí nó quan trọng nhất đấy. Bé phải học thì lớn mới làm lớn được, thì một trong cái bài học đó là dân trí. Nhưng mà có một người tôi quên mất rồi, không biết là nhà thơ nào, cô Nam Vơi, hình như chúng tôi mất đường dây điện thoại với ông Vĩnh Nguyên. Thưa anh Vĩnh Nguyên, còn nghe được tôi không ạ? Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với tôi, của tôi với nhà báo Vĩnh Nguyên. Thưa anh Vĩnh Nguyên, anh nghe được tôi không ạ?
Vâng, máy móc hôm nay sẽ lại ấy quá nhỉ, hỏng quá nhỉ.
Thôi cứ nghe đi, ông cứ nghe đi. Tôi có nhắc đến ông, nhắc hai chữ dân trí trong cái lời tâm tình của ông. Có một câu thơ tôi đọc được, tôi rất là quý trọng những người Việt Nam, những người dân Việt Nam của tôi. Nhưng câu thơ nó như thế này: bởi vì người dân ngu quá lợn, cho nên chúng nó mới làm vua. Ông nói về dân trí, ông có đồng ý với cái câu này? Ông có đồng ý với cái câu này không thưa? Nếu mà nói về dân trí, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Không, ý nghĩa đó thì đúng, nhưng mà những cái câu ấy thì mình coi thường dân quá, không cũng nên.
Tôi đã xin lỗi chưa có đấy, dân ta tôi không nói về người dân đâu. À. Nhưng mà người ta
là mình chỉ dù sao thì nó là một cái số đông mà. Nói đến dân thì nó đa dạng quá, cho nên là mình nói là chưa dân trí còn thấp hoặc là chưa giác ngộ. Thế thì những người mà tiên tiến và những người đi trước thì phải là mà giác ngộ người ta. Thế thôi, chứ còn là bây giờ mình phê bai liệu nói họ thế nào thì đấy lại là một vấn đề khác. Thì biết làm thế nào là đấy.
Tôi không dám đưa ra những thí dụ với một người từng là nhà báo. Nhưng thưa ông, gia đình ông hay gia đình tôi, ông không cho con ông đi ăn học, tôi không cho con tôi đi ăn học, thì làm sao nó có dân trí được, làm sao nó khai trí tệ cho nó được. Người ta bảo như ông nói chế độ độc tài là chế độ hả? Người ta bảo không, tôi đang nói đó ông, để tôi nói hết ra rồi ông nói. Chứ chúng ta hai người đều nói một lúc, chúng ta không ai nghe cả. Tôi đang nói với ông là nếu ông không cho con ông đi học, nếu tôi không cho con tôi đi học thì làm sao nó ra đời được, thưa ông? Độc tài người ta nói là ngu dân để trị mà. Thì nếu có những người nào đó nói ra đi trước nói với tôi như ông như vậy, bởi vì người dân ngu quá lợn, thì cũng đúng thôi. Tự ông đâu có ngu đâu, tự tôi đâu có ngu đâu. Nhưng ngày xưa ông được đi học, ngày xưa tôi được đi học. À, giải phóng vội xóa đi tất cả. Đừng
nói cái gì.
Tôi những cái thí dụ tôi đưa ra ông không thể phản biện với tôi được, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Cái đó là sự thật như vậy. Ông không cho con ông đi học, ông không cho tôi không cho con tôi đi học. Đất nước người được cầm đầu, người cầm quyền cầm đầu không mở dân trí mà chỉ học về khăn quàng đỏ, làm sao biết được, thưa ông? Ông ở Hà Nội ông biết mà. Ở Hà Nội có những người Việt kiều này, họ đi về người Việt kiều, chúng tôi không phải là người Việt kiều đâu. Chúng tôi là những người bị lưu xứ, rồi từ người ta về, người ta nói ở Hà Nội đó, ở Hà Nội nơi ông ở đó, nó có một cái văn hóa gọi là văn hóa, tôi không nói được, nhưng mà tôi đánh vần được là đeo, rồi có dấu sắc nữa, văn hóa như vậy mà. Văn hóa học trò đứng giữa lớp chửi thầy mà. Văn hóa một thầy giáo bẻ tay một cô giáo giữa sân trường mà. Thì làm sao có dân trí được, thưa ông? Đảng có dân trí không? Đảng có dân trí lắm. Còn các ông lớn viên chức chứ không phải ông. Còn các viên chức lớn nó đều gửi sang Mỹ đi học cả, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Ngay cả con của Tập Cận Bình ông mới nhắc lại, nó cũng gửi con gái của nó sang bên Hoa Kỳ này học. Đại học nổi tiếng nhất Hoa Kỳ, Đại học Harvard, nổi tiếng nhất cơ mà. Tức là họ muốn con họ có dân trí, tức là những người cầm quyền họ muốn có dân trí, nhưng mà dân không được có dân trí. Cái suy nghĩ của tôi như vậy, nó có quá gay gắt không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Vâng, dân trí thì nói là dân trí đấy là nói chung thôi nhỉ. Còn thì dân thì bây giờ có những đất nước mà dân người ta được học nhiều đấy, người ta rất là hiểu cái câu gọi là nhân bất học thì bất chi lý mà. Học theo nhiều, nhưng mà tôi nói thật mềm nhé, ở một cái đất nước thì nó còn được tùy thuộc ở cái lực lượng chính trị. Ví dụ như bây giờ như ở Việt Nam và Trung Quốc thì hiện nay là chưa có một cái gì để có thể nên là khắc phục được những cái mặt yếu rồi, thì những gì của cái lực lượng mà cầm quyền hiện nay ở đây, mà lòng dân bây giờ nói thôi thì bây giờ dân người ta thấy nó như thế thì người ta sống yên ổn. Nhưng bây giờ kinh tế thì được đầu tư và được nước ngoài và đầu tư nhiều, nó có cái đường lối mở. Trước đây thì chỉ có nhà nước thôi, chỉ có là của công thôi, thì bây giờ người ta cũng phải là tư nhân. Vừa rồi những cái cuộc họp ở những cái nhà doanh nhân thì ông chủ tịch ấy giúp ông ấy nói là cái sự nghiệp của các cái nhà mà doanh nghiệp tư nhân đấy là một cái kỳ vọng của đảng. Thế là từ chỗ mà nghĩa là tập trung lên cao độ thì tất cả nhà nước bây giờ phải đưa ra cho tư nhân. Anh dạ, thế thì nhưng cái đó nó chỉ có vừa phải thôi, chứ không phải là đã là nới tay một cách nghĩa là nó hoàn toàn đâu. Thế thì bây giờ nó rất khó. Dân trí cứ có học, bây giờ có học học gì về nhiều lắm anh ạ, nhưng mà về đến nơi thì đâu có phải là có cái gì mà nó khác được, mà vẫn phải theo một cái chính thống, một cái đường lối, một cái lối sống ở trong nước. Chứ bây giờ thì họ sử dụng cái gọi là cái chuyên chính ấy mà. À, anh hiểu cái khái niệm về chuyên chính vô sản ấy, thì người ta vẫn sử dụng cái đó một cái nghĩa tốt đấy. Cái tốt đó cho nên là bây giờ vi phạm cái điều mà gọi là muốn thì lập tức là người ta có cái cơ sở để người ta có thể bắt tù đầy và người ta chuyên chính. Thế thì cái đó nó khó lắm anh ạ. Thế thì bây giờ bao giờ mà cái lực lượng mà đông, số người dân mà đông ấy, mà đa số rất là nhiều áp đảo mạnh ấy, thì mới có thể mất được như điều ấy. Thế nhưng mà tôi nói mấy anh, bây giờ tôi là người trong nước thì bây giờ mới biết đến bao giờ, biết đến bao giờ có được những cái lực lượng như vậy. Tại vì Việt Nam nó rất có, Việt Nam và Trung Quốc nó rất giống, và Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đó là mấy cái nước giống nhau lắm. Nó nắm vững cái ngọn cờ của nó có phải là như nguyên thủy như là ông Mác ông có nói đâu, theo ông Mác nói đâu, mà bây giờ nó là pha trộn rồi, pha trộn rồi. Nếu mà nó không pha trộn mà nó như cũ thì làm sao mà nó tồn tại được? Dân thì đói, kinh tế thì không phát triển, nó nghèo nàn. Thì bây giờ cái Cuba ấy, thỉnh thoảng mình xem một cái đoạn phim của Cuba, mình thấy cái thành phố là bạn nào nó tội quá, họ hoàn nó thỉnh thoảng mình nhìn lên một cái ô tô cũ tích, mà bây giờ người dân ngay ở thành phố là bạn nào nó đi cái xe nó gọi là cái xe muốn bánh mà nó như là ấy, mà tôi thấy tội cái dân Cuba, một cái dân mà ở cái Tây Văn Cầu như vậy mà bây giờ nó phải chịu như vậy ấy. Thế nhưng mà bây giờ cái lực lượng mà ấy nào trên chính nó cứ như thế mãi, và người dân cũng không biết làm cái gì, là không biết đến lúc nào thì bão nổi cơn qua anh ạ, thì con vua thất thế lại ra ở chùa anh biết không biết đâu không? Con vua đây là làm vua, con chùa là sẽ là ra bao giờ bão nổi cơn qua, là con vua thất thế mới lại ra chùa. Thế tôi hỏi bây giờ những cái điều kiện này nổi cơn qua bây giờ theo như anh hiểu ở bên mấy điều thì bây giờ những cái nước như thế Việt Nam Trung Quốc thì bao giờ được nổi cơn qua, tôi còn khó lắm.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, ông có nhắc đến những cái chữ chân chính chủ nghĩa thế gì đó. Tôi thưa với ông thực sự nhé, này tôi không sợ cái chân chính chủ nghĩa, tôi không sợ cái chân chính của cộng sản đâu, tôi sợ những cái chân phụ của nó không ạ, tôi sợ những cái chân phụ, những cái rễ phụ của nó không ạ. Tôi thưa với ông là, và tôi cũng nói chuyện với những người công an mạng họ đang nghe, tôi không thưa với họ đâu. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây này chúng tôi thực hiện từ Đài Sài Gòn 1160 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do Diễn đàn Chính Nghĩa, là chúng tôi nói để cho những người dân ở Thấp Cổ Bé Học ở trong nước nói đây là những cái niềm của họ, và quý vị nên nghe, quý vị công an mạng nên nghe để biết cái tâm tình của người dân như thế nào và điều chỉnh cái chân chính của mình. Nhưng mà thưa với nhà báo là tôi, cá nhân tôi lại không biết cách để xoa dịu nỗi đau của tôi trong chính bản thân tôi về quê hương, thưa ông. 47 năm tôi, có lẽ ông có tuổi tôi cũng tuổi, nhưng mà trí tuệ còn minh mẫn lắm không? Tôi vẫn nhớ mưa Sài Gòn không ạ? Tôi vẫn nhớ hàng quán lề đường không ạ? Tôi vẫn nhớ tiếng xe ồn ào ở Sài Gòn không ạ? Và ông nói tôi vẫn nhớ tiếng ầm ồ gầm gừ của máy bay khi tôi nổ máy đi bay, thưa ông. Nhớ mãi, thưa ông Nguyễn Vĩnh Nguyên. Những cái điều đó họ đâu có cần phải nói những cái chữ hòa hợp hòa giải, nghị quyết 30-60 làm cái gì? Tại sao họ không tự hòa hợp hòa giải với họ và với những người bên ngoài đi? Ông có nhắc cho tôi về cái ông Tổng Bí Thư ở chỗ này, ông Tổng Bí Thư ở chỗ kia. Thằng tôi gọi nó là thằng, nó cũng đáng rồi thôi. Thằng Tập Cận Bình nó đuổi thằng Hồ Cẩm Đào đi ra khỏi văn phòng mà, lúc chúng nó họp mà. Rồi bây giờ ông biết bao ở Hà Nội thì tôi không biết là người ta có ăn gian nhiều như trong Sài Gòn hay không. Trong Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi, một con mẹ đàn bà mà nó sinh ra làm sao mà nó có tới cả 100 mấy chục triệu, cả hàng tỷ đô la. Và rồi các ông tứ trụ bây giờ đang đang tìm, ông nói ông Nguyễn Phú Trọng một ông vua mới, họ đang tìm một ông vua mới. Ông nghĩ thế nào về tham nhũng, cái bệnh tham nhũng ở cộng sản bây giờ thưa các nhân viên cộng sản bây giờ thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Không, vấn đề tham nhũng thì giờ nói là một cái vấn đề thời sự rất là lớn. À, tôi nhớ lại cách đây mấy năm nó có lần tôi nói với anh về vấn đề tham nhũng mà thì tôi thấy nó gọi là nó dân gian nó khác, mà tôi dùng nó gọi là tham nhũng, nó gọi là thiên la địa võng. Anh nhận tức là ở đâu cũng có, thấp thì có thấp, chung thì có chung, cao thì có cao. Thế thì đấy bây giờ anh tôi thấy thế, bây giờ thì từ cách đây mấy năm về chỗ Nguyễn Phú Trọng á, thì có cái lò, cái lò đó thì bây giờ vừa rồi nó có cái tổng kết của cái ban thanh tra đấy, thì bây giờ là cho đến bây giờ là hết đến mấy trăm đấy là các cái tổ chức đảng rồi thì là các cái cấp mà cán bộ mà gọi là trung ương quản lý, là ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị, các tướng tá bên quân đội, bên công an, là bây giờ tôi thì tôi nhà không nhớ cái số liệu họ cung ứng nhưng mà nó nhiều lắm anh ạ. Thế thì nó là một cái vấn đề nó đang buồn, và đấy nó cũng là một cái nguy cơ đấy. Tôi không biết rằng là bây giờ giống như thế thì có được hay không, thì tôi còn nhận được rất khó. Thế bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng là một tổng bí thư thì ông ấy đang có kinh nghiệm và có quyết tâm về cái này, nhưng bây giờ đến nay mai đến những người khác đến những thế sau này thì đã thế nào, cái này cần phải theo xem cái thực tế nó diễn biến nó như thế nào, nó cái của cuộc sống của con người thì bây giờ mình cứ chờ đợi thôi. Chứ còn là bây giờ về tham nhũng đúng là một cái bộ phận, bây giờ nó gọi là chủ nghĩa tư bản thân hữu mà, bây giờ tất cả những người giàu là nó dựa vào cái chức quyền, nó dựa vào những cái người có quyền cả. Bây giờ những cái người bắt đi cũng như là bây giờ Trương Mỹ Lan rồi thì là tất cả các cái đều là có những cái kẻ mà nó cao cấp cái tính nhân lên nó mới làm giàu được, nó mới mua được nhiều nhà, nhiều đất, chủ yếu thì nó mới giàu được. Thế thì bây giờ đến bao giờ thì mình chấm dứt được cái đó? Vừa rồi thì người ta có ý kiến, người ta lại nói là bây giờ là cho đứt vào lò củ đốt như vậy, nhưng mà chúng nó vẫn không chọn, vẫn lo vẫn có cho đi đưa tới thả một. Thế thì bây giờ tôi nói thật, tôi tư tưởng tôi cũng như là có nhiều người dân ta cũng không có tin lắm anh ạ. Hoan nghênh thì rất hoan nghênh, và người ta tôn vinh cái hành động mà chống tham nhũng hiện nay, và thế nhưng mà người ta không tin tưởng lắm là có thể là coi là cái kiểu như là zero covid ấy mà không zero được anh ạ, tôi thì không có được. Thế còn thì bây giờ ở nước ngoài thì người ta cứ nói là bây giờ đấy là nguyên nhân của một cái thể chế, bây giờ còn một cái thể chế như thế nào như thế thì không thể nào mà hết được. Thế cái đấy thì không anh ạ, còn thì đòi hỏi thực tiễn nó như thế nào mình nghe được
ông. Chúng ta thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, chúng ta đang vào những giây phút chót rồi, tôi hỏi cái tâm tình này đấy, ông nghĩ có đúng hay không, nhưng mà nói một vài câu suy nghĩ của ông ngắn thôi. Ông với tôi phải đồng ý với nhau là tự do dân chủ không tự nhiên mà có được, tự do dân chủ không tự nhiên mà có được. Ông có đồng ý hay không thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Cái đó thì đúng quá là còn gì nữa, sao mà từ dân chủ mà những vấn đề đó là cái nửa nguyên thì làm sao mà có được, cái những vấn đề làm những cái khó mà có thời gian. Anh nhà mỗi một cái thời cái chế độ ngày xưa của một cái triều đại vua thì thường thường là chỉ có mấy cái nhân ngắn như là cái triều đại nhà Hồ mấy năm thì Trung Quốc mới sang nó làm đổ. Thế còn thì người ta cũng triều nọ triều kia triều đại đến mấy trăm năm, ít nhất là nhà Nguyễn đến 150 năm. Thế thì bây giờ nó cũng phải có thời gian này, cái thời gian mà nó cũng phải có những cái chứng tỏ là bây giờ nó có cái yếu, những cái trong cái thể chế và trong cái xã hội nó có những cái mặt nó yếu, nó luôn thì nó mới là cái điều kiện để mà nảy sinh những cái mới được. Chứ còn bây giờ thì xã hội dân là người ta vẫn có một cái ý tin tưởng nhất định, còn bởi vì bây giờ đời sống thực tế muốn gì thì người ta vẫn chết ở đâu không biết, nhưng bây giờ đời sống thì nó vẫn lên cao. Anh ạ, bây giờ đất nước thì nó có nhiều cái thay đổi, anh theo dõi cho anh biết. Bây giờ tăng trưởng như vừa rồi ấy thì là tăng trưởng vào cái nhóm, và tăng trưởng vào cái nhóm tốt, còn bảy thầy mà hơn cả Trung Quốc, và tất cả những cái giới nước ngoài, các cái chuyên gia và các cái tổ chức kinh tế thế giới nó đều là công nhận và vẫn cứ đổ xô vào trong nước để mà đầu tư thôi. Thế thì tất cả những cái đó nó cứ bảo đấy là một cái thế mạnh, thì người dân người ta thấy thế người ta cũng vừa lòng, tạm thời cho vừa lòng. Thế còn những ai mà nó còn nặng nề lắm về cái vấn đề mà là tư tưởng ấy, mà tức là đòi hỏi ra nguyên ra đảng thì là và trong quyền phân lập phân dân ấy, thì hiện nay nói thật là anh vẫn cái điều 4 hiến pháp ấy nó vẫn chưa di chuyển thì chưa thể rõ được. Thế còn đến lúc nào thì bây giờ cũng chưa thể biết, là cũng chưa thấy có cái mầm mống nào cả. Bây giờ tôi mới cho anh nói đã biết rồi. Thì anh có biết ngày xưa có cái ông Trần Xuân Bách ấy, ủy viên ông ấy có lời viên nội chính trị mà quan điểm ông khác không, bây giờ thì ông đi bắt ngay bị khai trừ và bị cho phép tất cả. Thế thì bây giờ người ta bảo cái ông ấy mới là nhân tố của Góc và Chốt của Việt Nam, nhưng mà nhân tố Góc và Chốt thì ông mới làm được. Thế còn Trần Xuân Bách thì thế là cái này thì mới diệt luôn, thì tiếp tục mấy năm nữa còn mới diệt hết cả lên Trần đội, còn biết là hé ra những cái tư tưởng như thế. Thế là bây giờ chưa thể có được thực hiện, bây giờ chưa hé ra một cái triệu chứng gì hay là một cái ánh sáng gì thì cũng chưa thể nào nói được, mình không thể biết.
Thưa nhà báo Minh Nguyên, ở phần đầu tôi có thưa với ông lúc đó ông nghe chưa ra, đó là ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất thành bại bỗng chốc hóa như không. Thưa ông, sau 47 năm giải phóng thống nhất đất nước, ông bên đó biển, tôi bên này biển, chúng ta nghe nhiều Hồ Chí Minh nói nhiều đến chữ tự do, độc lập và hạnh phúc. Những cái lời nói này nó cũng giống như hạt mưa vậy, thưa nhà báo Vinh Nguyên. Trông thấy nhiều lắm, nhưng đưa tay ra giữ lấy nó thì thật là khó. Như ông vừa mới nói, Hồ Chí Minh nói độc lập, tự do, hạnh phúc, nó cũng giống như những hạt mưa vậy, trông thấy nhiều nhưng đưa tay ra giữ lấy nó thật là khó. Thưa ông, chúng tôi cảm ơn ông đã đến với chương trình này khuya đổi giờ, bên này 1 giờ trước ông, thường là 9 giờ thì nó dễ dàng cho những người khách mời như ông. Bây giờ 10 giờ tối bên đó, bên ông thì cũng đã là gần 11 giờ khuya rồi. Cảm ơn nhà báo Vĩnh Nguyên rất là nhiều. Như mọi lần đến với chương trình này, tâm tình của một người đảng viên 50 năm tuổi đảng nhưng rất chân thành là một người Việt Nam. Chúng tôi cầu mong mọi an lành, sức khỏe và hạnh phúc đối với ông, người vợ thân mến của ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đứng ra Vĩnh Long, Không Quân Lê Hải, Không Quân Trinh Nguyên, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo 50 năm tuổi đảng Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Vĩnh Nguyên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Nhớ, từ đường bay xưa, trong mùa kỳ.